Nếu mất một mạng của chúng sanh này, đền bù cho chúng sanh ta vô lượng mạng sống khác, vẫn là viễn tâm, vẫn là nhân pháp. Thì không có tổn giảm một mảy lâm gì đến cái chỗ cái thể tâm chân như vấn hành. Còn là sự xuyên biến vạn hóa, sự diễn dụng tùy duyên. Cho nên họ sanh ra bao nhiêu thân cũng được, họ sanh vào bao nhiêu cảnh giới cũng được. Bồ Tát, những người mà đạt được cái lý như vậy thì gọi là Bồ Tát, được gọi là Phật. Cho nên đây nó là tội và không tội đều là bất khả đắc. Thì được đầy đủ thi la ba la mật, tức là giữ giới đầy đủ. Nếu tâm chẳng động thì được đầy đủ chẳng đề ba la mật, tức là nhẫn nhục. Tâm mà không động thì đó là gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tâm không động tức là tâm như, mà đã là tâm như thì có gì nhẫn nhục, đó là tâm như thì có gì nhẫn nhục, cho nên gọi là ba la mật. Tâm như, cho nên tâm như ba la mật tức là rốt ráo đến bờ bên kia, nhẫn nhục đến chỗ rốt ráo, rốt ráo đến bờ bên kia thì nói chung ra là không thấy có mình nhẫn, và không thấy cái đối tượng để làm cho mình nhẫn, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Như vậy trở về với cái bản thể tâm, thể tâm như. Còn lần này là tôi nhẫn dữ lắm á, tôi nói thiệt với bà là bữa đó là tôi nhẫn lắm, nhẫn dữ lắm rồi, không còn cách nào nhẫn nữa. Bà coi chỉ trên thế gian này có ai nhẫn như tôi không? Thì đã đang coi như mình chưa có tu tập được một chút nào, chưa có món môn gì mà gọi là học hả, tôi học ma bát nhã ba la mật. Vậy khi mình học ma bát nhã ba la mật rồi thì mình nói một câu gì của mình giật mình biết cái đó mình cái sao là lúc đó thì sao kỳ cho mình nói lại. Nhắn gì có gì nhắn, cái mình đang kêu là học đó, cái giai đoạn mà mình học qua cái diễn pháp liên quan, là học cái bộ kinh mà gọi là ma bát nhã ba la mật, gọi là đại bát nhã, đại trí độ, gọi là đại trí độ, đại trí độ, trí độ, đại là lớn, trí huệ lớn, độ là qua bờ bên kia, trí huệ lớn đến bờ bên kia, không có thể đơn giản được. Nếu mà học vậy rồi mà nó rớt, nó còn thành trí độ nhỏ. Bởi vì tấn, được rồi. Và luôn mình thấy rằng coi như là tội từ tâm, mà tâm thì là duyên. Tội từ tâm, nhưng mà tâm này là tâm vọng, tâm duyên cho cảnh là tâm vọng, cho nên không lưu trú. Như vậy thì mình cũng đã giữ giới ba la mật rồi. Do đó cho nên làm gì làm mà phải tu tập bát nhã ba la mật để mình rõ biết được tất cả các cái pháp như vậy. Hỏi, lập phương tiện trí huệ, thành tựu được các pháp mà lại chẳng phá hoại các pháp. Lập phương tiện trí huệ để thành tựu các pháp mà chẳng phá hoại các pháp. Nay nói cả ba pháp, người thí, người thọ và Phật thí đều là bất khả đắc. Như vậy làm sao có thể gọi là lực phương tiện trí huệ được? Nếu nói là người thí không thật, nếu nói là người thí bất khả đắc, nếu nói là vật thí bất khả đắc, nếu nói là người thọ bất khả đắc, như vậy là xa xa không? Mà nếu đã là pháp pháp thì không gọi là tứ tiện lực trí tuệ được. Nếu đã có phương tiện lực trí tuệ, nếu anh nói rằng bố thí này lập phương tiện trí tuệ thành tựu các pháp mà chẳng phá hoại các pháp, đó mới gọi là phương tiện lực trí tuệ. Nay nói rằng người trí không thật có, người trí bất khả đắc, kẻ thọ cũng bất khả đắc, vật thí cũng bất khả đắc, như vậy làm sao nói đó là phương tiện lực trí tuệ nữa? Đáp, năng duyên có hai trường hợp bất khả đắc, đó là được bất khả đắc và được bất khả đắc không. Được bất khả đắc tức là được đoạn diệt tướng, được bất khả đắc không, là được phương tiện trí tuệ, là được phương tiện huệ. Như vậy nhớ chắc rằng không có người thọ, không có, không có người trí, không có vật trí và không có người thọ, thì đó chỉ là đoạn diệt tướng. Nếu chắc cái đó là biết rõ mà vẫn thi, biết rõ mà vẫn thấy rõ đối tượng thi, biết rõ mà vẫn thấy có vật gì để thi, thì nhưng mà không tu chấp vào ba cái vấn đề đó thì được gọi là phương tiện lực trí tuệ. Đó. Còn nếu chấp rằng coi như bạn mới học á, học bát nhã ba la mật á, thì coi như là không, không thấy có mình thấy, không thấy có vật thấy, không thấy có người thọ thấy. Như vậy thì mình bố thí như vậy sẽ đắc pháp. Cho nên bà bố thí vừa rồi thôi bà đừng có nói nữa nhé. Lần sau bà gặp ai thì bà cho đại à, gặp ai bất cứ ai bà muốn cho ai là bà cứ cho, đừng có nói gì, bởi vì mình đã không thấy mình thí, không thấy có vật thí, không thấy có vật, không thấy có kẻ thọ thí, thì bất cứ ai cũng cho gì cũng được, nếu mình đừng chấp là được rồi. Nhớ là bố thí dùng vô cực thiện lực trí tuệ, tức là dùng tất cả ba la mật lực để bố thí. Do đó cho nên thấy rõ đối tượng thi, thấy rõ vật gì để thi, và thấy rõ mình có thi, nhưng không tu chấp vào ba pháp đó thì gọi là phương tiện lực trí tuệ. Biết rõ ba cái đó đều là tánh không, nhưng mà nhớ là hãy nếu chấp vào cái tánh không đó đó thì nó là đoạn diệt à. Nếu chấp vào cái bất khả đắc á, thì nó cũng là đoạn diệt á. Phải biết thêm một chút nữa là bất khả đắc không. Cho nên chúng ta hiểu, không phải phá bỏ cái hiểu. Nếu phá bỏ cái hiểu thì đương nhiên nó sẽ có cái vô. Nhưng mà chấp vào cái vô thì cái vô trở thành cái hiểu à. Nếu ta bỏ cái hiểu thì đương nhiên nó sẽ hiển bày ra cái vô, mà nếu chấp cái vô thì đương nhiên lại là cái hiểu. Cho nên hiểu cũng là tánh không, mà vô cũng là tánh không. Như vậy là nếu chấp rằng không có người thí, nếu chấp rằng không có người thọ thí, nếu chấp rằng không có vật để mà thí, thì cái đó chỉ là đạt tới cái chỗ không, đạt đến cái chỗ vô, gọi là đạt đến cái chỗ vô vi. Nhưng mà chấp vào vô vi thì trở thành hữu vi, chấp vào cái vô vi là trở thành hữu vi. Như vậy vô vi cũng chỉ là danh từ. Cho nên nói là chân như vô vi cũng chỉ là danh từ. Nếu chấp vào cái vô vi thì lập tức cái vô vi nó biến thành hữu vi. Nếu chấp rằng vật không, thì khi mà đi vào bất khả đắc không thì cái hữu kia nó trở thành diệu hữu, nghĩa là có nhưng mà nó trở thành diệu hữu, chứ không phải là cái hữu đơn thuần để đối đãi với cái vô. Như vậy thì có bố thí, có cúng dường, nhưng mà cúng dường bằng một pháp diệu, bố thí bằng một pháp diệu, bằng phương tiện lực trí tuệ dẫn đạt. Như vậy thì phương tiện lực trí tuệ dẫn đạo, cho nên bố thí, cho nên cúng dường thì nó trở thành vi diệu pháp. Vi diệu pháp nghĩa là bố thí đó có mục đích, có chiều hướng đưa cho chúng sanh đó đi đến chỗ giác ngộ và giải thoát, không phải nhắm con mắt làm bừa và chấp vào chỗ đoạn diệt tướng.
Cho nên buộc phải học thêm một cái bất khả đắc kiến. Nếu như vậy thì nước ta bà này cũng có Phật, nhưng mà thân Phật nhỏ bé. Nghĩa cái lâu lúc mình cũng làm Phật, nhưng mà cũng có lúc nghĩ lại không nên làm Phật. Cho nên thân Phật còn kém nhỏ, lâu lâu Phật mới, thân Phật mới hiện ra một chút, nhưng lâu lâu thân Phật hiện ra một chút xíu. Tức là lúc cũng có trí tuệ, nhưng mà cái lúc thì cũng mù mịt, cũng bí thứ, cũng hơn thua, cũng giận hờn, cũng ganh ghen, thích đủ thứ. Nhưng mà cái lúc thì mình cũng chả bỏ hết, thôi kệ, bây giờ ai muốn làm gì làm. Nhưng mà cái lối mà ai muốn làm gì làm này, cái lối tiêu cực. Chứ không phải là tinh tấn lực rồi, không phải là bát nhã ba la mật, ba la mật nhẫn đạo, mà bây giờ tới cái chỗ tận cùng rồi, không có giải quyết gì được, thôi kệ, cái đó là mặt kệ. Chứ không phải tinh tấn lực. Tại vì hôm nay chúng ta học tới đó, thì tôi bây giờ tôi còn đi các bạn đây ạ. Quý vị chúng ta hồi hướng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái quyển thứ 33. Vẫn là phẩm thứ nhất. Cái phần chúng ta học hôm nay là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn tức là qua bờ bên kia. Bồ Tát. Trong phần kinh, Bồ Tát muốn qua bờ bên kia của các pháp hữu vi và vô vi phải tu tập bát nhã ba la mật. Cái chúng ta cần phải hiểu về cái từ vô vi. Vô vi tức là pháp không có chủ tác, không có sự tạo tác và không có cái nguyên nhân tạo tác. Đó là cái vô vi. Vô vi là cái pháp đối với hữu vi. Tức là những gì mà chúng ta có thể hình dung được, tư duy được và biết được bằng cái tướng duyên hợp của nó thì cái đó là hữu vi. Đối với cái hữu vi thì cái vô vi nó biểu trưng như là một cái chân lý vô vi. Nó được hiểu như là chân lý. Tôi ví dụ như là sanh tử. Thì đối với cái sanh tử là niết bàn. Tức là rốt ráo cứu cánh đạt đến niết bàn. Thì từ niết bàn đó được xem là vô vi. Nói đến cái vấn đề gì mà nằm ở trong tức tưởng, tư duy, trừu tượng thì cái đó là vấn đề vô vi. Từ vô vi nó có 6 từ. Thứ nhất là hư không vô vi. Hư không vô vi bởi vì pháp tánh nó vốn như hư không. Nói đến từ vô vi tức là nói đến pháp tánh. Nói đến từ vô vi tức là nói đến cái chân lý. Nhưng mà từ hư không thì hư không chỉ là danh từ, không có pháp hư không. cho nên đạt đến cái chân lý á, tức là đạt đến cái chỗ mà mình không suy tưởng nữa được, thì người ta gọi đó là hư không vô vi, tức là cái thế của đạo hay là cái thế của các pháp vắng lặng như hư không. Cái từ vô vi là chỉ cho cái thế đứng đằng sau cái hữu vi là vô vi, đứng đằng sau cái hữu lượng là vô lượng, đứng đằng sau cái hình dung được thì cái là siêu xuất, không thể hình dung được, cái đó người ta gọi là vô vi. Như vậy thì hư không chỉ có danh từ mà không có pháp hư không, tức là không có một cái dạng tướng nào để chỉ về hư không. Vậy hư không nó không có tướng tròn hay là tướng vuông, tướng dài hay là tướng ngắn. Như vậy hư không người ta chỉ mường tượng một cái mà không chỉ rõ cái mặt của nó ra được. Và cái chỗ này là hư không hay là không gian. Cái từ đối với cái mà có hình tướng, đối với cái những cái vật thể hữu lượng, thì cái mà không có hình tướng trống rỗng, người ta gọi cái đó là hư không. Thì thể của pháp tánh xưa nay vốn vắng lặng như hư không, cho nên ta gọi cái từ đó gọi là hư không vô vi. Cái từ thứ hai của vô vi là trạch diệt vô vi. Trạch là phân biệt, trạch là giải rõ, phân biệt rõ. Như vậy thì dùng trí tuệ để mà phân biệt rõ về cái chân tướng của các pháp, mà xả ly được phiền não. Chữ diệt đây có nghĩa là diệt đế, chữ diệt đó tức là cái thế tịch, cái thế an định của tâm. Nhờ sức trí tuệ phân biệt rõ ràng các pháp, diệt trừ được phiền não. Dùng cái sức trí tuệ phân biệt rõ chân tướng của các pháp, diệt trừ được những phiền não. Tôi ví dụ như là tôi thích cái lẵng hoa này, thích cái bình hoa này, nhưng mà nhờ sức trí tuệ cho nên tôi nhìn cái bình hoa này vô tướng. Nhờ sức trí tuệ cho nên tôi biết rõ bản thể của các cái loại màu này là vô mặt. Nhờ sức trí tuệ tôi biết đây, cái thể chân thật của nó là tịch nhiên vắng lặng. Cho nên cái hoa này, cái bình hoa này mất hay là còn, nếu mất thì tôi cũng không buồn. Và nếu còn ở đây thì tôi sử dụng tùy theo tình huống mà tôi sử dụng. Như vậy thì tôi dùng sức trí tuệ để tôi giảng tập, tức là tôi phân biệt cái hữu vi pháp. Khi tôi phân biệt cái hữu vi pháp đó đạt đến cái thể chân thật của nó, diệt trừ được phiền não, tức là tôi đạt đến cái chỗ diệt đế. Như vậy thì tôi đạt đến cái niết bàn. Niết bàn đó tôi được gọi, tôi gọi cái danh từ là hư, xin lỗi, là trạch diệt vô vi. Danh từ đó gọi là trạch diệt vô vi, tức là nhờ sức trí tuệ giảng trạch các pháp, diệt trừ được phiền não, đạt đến chỗ vô vi, chỗ an lạc. Như vậy gọi là cái đó gọi là trạch diệt vô vi. Cái danh từ thứ ba của vô vi, cái danh từ thứ ba của vô vi là phi trạch diệt vô vi. Phi trạch diệt vô vi, tức là cái pháp tánh nó vốn thường như, pháp tánh vốn thường như, không phải do trí tuệ phân biệt mà nó như. Thế là pháp tánh vốn thường như, cái tâm thể cũng vốn thường như, không phải do sự tu luyện mà trở thành như. Không phải là do tôi tu tôi mới đạt niết bàn, không phải do tôi tu thì tôi mới thành Phật. Đó. Vì bản thể của các pháp vốn thường như, tâm của chúng sanh vốn thường như, chưa từng sanh diệt. Không phải do sự phân biệt, không phải do sự tu dưỡng, không phải do trí tuệ mà biến cái pháp đó như được. Cho nên tiến hơn một bậc nữa gọi là phi trạch diệt vô vi. Cái đó gọi là phi trạch diệt vô vi. Tôi nhắc lại, thứ nhất là hư không vô vi. Cái gì là trạch diệt vô vi? Thứ ba là phi trạch diệt vô vi. Cái thứ tư là bất động vô vi. Thể của các pháp thường như, vô tướng, bất động. Bất động tức là nó cũng không sanh và nó cũng không diệt. Thể của nó không sanh và không diệt. Nếu cái này có sanh và cái này có diệt, tức là cái hoa này có sanh hoặc là cái hoa này có diệt, đây là tướng duyên hợp bằng cái thể của nó vốn đồng với tất cả các pháp. Tôi thấy như khi cái thể của micro này, cái thể của cái đồng hồ này, cái thể của cái hoa này, nó vốn thường như ở trong cái thể vô tướng bất động. Ở vô tướng bất động, ở nơi chỗ đó không có chỉ bày được, cho nên tôi gọi đó là bất động vô vi. Cái thứ năm, tức là cái danh tự chỉ về vô vi thứ năm, đó là tướng thọ diệt vô vi. Tức là đạt đến cái lý của đạo, đi vào cái chỗ an nhiên tự tại, diệt hết tất cả sự vận hành u uẩn của tướng. Thế là đi sâu vào cái thể của đạo, diệt toàn bộ cái mầm mống vận hành u uẩn của tướng ấm, đạt đến cái chỗ an lạc, đạt đến chỗ an định bất động, thì cả đó gọi là tướng thọ diệt vô vi. Bởi vì sự vận hành của thức tâm nó rất là nhỏ nhiệm. Bữa trước tôi đã nói rằng chớp mắt, một chớp mắt có 20 niệm. Mỗi một niệm như vậy có 72.900.000 lần sanh diệt. Mà bây giờ chúng ta đạt được cái thế nhất, diệt trừ được sự vận hành u uẩn của thức tâm đến chỗ an lạc, thì cái đó gọi là tướng thọ diệt vô vi. Cái thứ sáu là chân như vô vi. Cái chân như vô vi tức là một cái danh từ bao quát cho tất cả năm danh từ trước. Tức là chân thập tướng của các pháp thường như, chân thập tướng của các pháp thường như, cho nên gọi là chân như vô vi. Tôi nhắc lại, chữ vô vi là một cái từ đối lại với hữu vi, đối lại những cái gì bức tưởng, những cái gì có thể suy lược, những cái gì còn có thể hình dung đến được, những cái đạo vị mà chúng ta có thể đánh dấu mất thì bị chia thành sâu linh của nó, thì cái đó gọi là vô vị. Nhưng mà nếu chấp vô vi thì nó sẽ là hữu vi. Nếu chấp vô vi thì biến cái vô vi đó trở thành hữu vi. Do đó ở đây nói rằng Bồ Tát muốn qua bờ bên kia của các pháp hữu vi và vô vi thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Qua bờ bên kia là qua cái bờ giải thoát và giác ngộ. Qua bờ bên kia là rõ biết tấm tướng và biệt tướng của tất cả các pháp hữu vi và vô vi. Là vào nơi thật tướng của các pháp, từ khi sơ phát tâm cho đến khi thành Phật, Bồ Tát thường tu tập bát nhã ba la mật nên qua bờ bên kia của các pháp hữu vi và vô vi. Thì như vậy là tôi nhắc lại, sở dĩ có vô vi là bởi vì có hữu vi. Như vậy vô vi nó cũng chỉ là một pháp tương đại của hữu vi. Cũng như là chữ thường và vô thường. Thường và vô thường. Vô thường à, bởi vì có người ta chấp rằng có thế giới, có con người. Thật sự phá vỡ cái chấp có thế giới, có con người, có vạn vật vũ trụ thật sự, thì nhà Phật sẽ đưa ra cái thuyết là duyên sanh vô ngã. Khi để đưa ra cái thuyết duyên sinh vô ngã là để phá trừ cái thường ngã. Bởi vì vô ngã là bản thể của các pháp không có chủ ta. Bất cứ một cái pháp nào cũng không có chủ ta. Tự nó không thể sinh ra được, mà nó phải nương ra tất cả các cái pháp khác. Cho nên nói là cái tự ngã của nó thì pháp đó có tự ngã. Cái danh từ vô thường để đối lại với thường. Chứ vậy cả cái danh từ vô thường và thường đều là pháp tương đại. Và cái danh từ vô thường và thường nếu đã là pháp tương đại thì không nên trú chấp vào cả hai từ đó. Nếu trú chấp vào vô ngã thì đó là đoạn kiến. Nếu chấp vào thường ngã, đó là thường kiến. Nếu chấp vô ngã, tức là chết rồi là hết, chết rồi là hết. Nếu chấp thường ngã thì chết rồi sẽ luân chuyển. Tức là linh hồn sẽ thường còn. Linh hồn sẽ thường còn. Có thần ngã. Nếu chấp vào vô ngã thì chết rồi là hết. Và nếu chấp vào thường ngã, tức là vô ngã là đoạn diệt, mà thường ngã tức là chấp thường. Cả hai điều không phải thế. Bởi vì tất cả các pháp đi vào chỗ sâu thẳm của nó là như. Không nói thường và cũng không nói vô thường. Nếu đã nói có thường thì cái thường đó là cái thường ở mức độ. Thường là vì đối đãi với cái vô thường mà thường. Vô thường là vì đối đãi với cái thường mà vô thường. Như vậy thì còn vẫn còn ở trong một phạm trù tương đại. Vì còn nằm trong phạm trù tương đại cho nên dù thường đến mức độ nào cũng chỉ là thường. Do đó cho nên Bồ Tát muốn qua các cái pháp hữu vi, muốn qua bờ bên kia của các pháp hữu vi và vô vi đó thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Bởi vì theo những cái tôn giáo khác, ví dụ như là lão giáo, đạo lão, đi đến cái chỗ vô vi, nghĩ là cũng có thể đi đến chỗ niết bàn. Nhưng cái niết bàn đó là tiêu cực. Cái niết bàn đó là đi vào chỗ đoạn kiến. Có nhiều người người ta hiểu cái chữ vô vi là không làm, không vô vi là không làm, không làm mà có ăn thì gọi là tôi theo đạo vô vi. Đạo không làm mà có ăn. Do đó cho nên cái chữ vô vi này nó mang một ý nghĩa là an nhiên, là tự tại, là thanh tịnh. Đối với một cái là không an nhiên, không tự tại, không thanh tịnh, một bên thì bận rộn, một bên thì lại dễ phiền não, một bên nữa thì an lành, an định. Nhưng mà cả cái bên mà bận rộn, cái bên mà đầy dẫy phiền não, và cái bên muốn cho mình được an lành, an định, an nhiên, thì hai cái đó đều là bình đẳng. Bởi vì tâm vốn đã thường như nó không phải là, nó không phải là phiền não, mà nó cũng không phải là niết bàn. Cái tâm vốn thường như nó không nằm trong cái, không ở nằm không, nó không nằm trong cái là mình tu luyện. Cho nên đạo Phật hôm bữa trước tôi nói là đạo Phật là giải quyết vấn đề khổ đau. Giải quyết vấn đề khổ đau một cách hiện thực, chỉ thẳng vào bộ mặt thật của sự sống, không nương giá vào ai hết. Tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình giải quyết cái vấn đề khổ đau của chính mình. Cho nên cái pháp đầu tiên mà Đức Phật nói ra phải là pháp tứ đế. Và chỉ có giáo chủ Thích Ca Mâu Ni mới nói pháp tứ đế. Ngài chỉ rõ cuộc sống là như vậy. Nếu anh đã hiện hữu, nếu có anh hiện hữu thì đương nhiên có tham sân si. Nếu có tham sân si, đương nhiên phải có ái biệt ly, phải có oan tăng hội, phải có sanh lão bệnh tử, phải có cầu bất đắc. Cái đó phải nảy sinh ra cái khổ. Và nếu anh có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh mạng vân vân, thì những con đường chánh đó thì đương nhiên anh chấm dứt tham sân si. Anh chấm dứt tham sân si có nghĩa là anh chấm dứt thực trạng khổ đau. Anh chấm dứt thực trạng khổ đau có nghĩa là anh có niết bàn an lạc, chỉ thắng vào sự sống, chứ không phải là quỳ xuống van xin, không phải là cầu thần linh để ban phước, không phải là mặc khải với phạm thiên, cũng không phải mặc khải với thượng đế. Sự khổ đau của chính anh vô minh si bụi phát sinh, anh phải tẩy trừ vô minh, anh phải tẩy trừ tham vọng của anh, và anh tẩy xóa được cái được gọi là ngã của anh. Anh không cần phải đưa cái tiểu ngã vào đại ngã, bởi vì ngã của anh nó không nói tiểu mà nó cũng không nói đại. Chứ không phải tôi tu hành là để cái tiểu ngã của tôi nó sẽ hòa nhập vào cái đại ngã, không phải do tu mà hòa nhập, không phải tôi tu hành để chuyển phiền não thành bồ đề. Nếu anh chuyển phiền não thành bồ đề thì cái bồ đề đó cũng là hữu vị. Cái phiền não nó đã gọi là, nó đã gọi là cái hữu vi, anh chuyển nó thành bồ đề thì cái chỗ mà anh chuyển đến thì cũng gọi là hữu vi. Đạt đến cái thể vô vi. Vô vi tức là chúng ta nói rằng cái pháp đó là không có chủ, không có tạo tác, không có nguyên nhân tạo tác. Đạt đến cái thể sâu của đạo. Nhưng mà nếu anh đạt tới cái chỗ mà anh thấy rằng hoàn toàn thanh tịnh và anh thấy có thanh tịnh thì lập tức cái thanh tịnh đã trở thành hữu vi. Cho nên Bồ Tát muốn qua bờ bên kia của các pháp hữu vi và vô vi thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, tức là anh phải có dùng sức trí tuệ. Vô vi mà nếu tu chấp vào thì đó là một sự khổ đạo. Hữu vi mà anh có tu chấp vào thì đương nhiên cũng như vô vi tu chấp vào, cả hai đều nảy sinh ra ưu bi khổ nạn. Muốn đi đến chỗ giải thoát không hề thuộc vào đạo. Người xuất gia hay là người, tôi nói người xuất gia là nói chung cho cả những người ở tại gia, nói chung cho những người nào nắm được cái ý nghĩa xuất gia là người đó đã xuất gia, tức là ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà lửa tâm dơ, ra khỏi nhà thế tục. Còn như bữa trước tôi nói tôi là một nghệ sĩ xuất gia chứ không phải. Còn ba, còn tâm tôi có xuất gia hay không là chuyện khác. Thân tôi có xuất gia nhưng mà tâm tôi chưa chắc gì đã xuất gia. Như vậy thì tôi diễn tâm thường xuất gia, như vậy tôi là một nghệ sĩ diễn cái tâm thường xuất gia chứ không phải đúng nguyên nghĩa của xuất gia, đúng cái tự nghĩa của xuất gia. Như vậy thì quý vị cũng có thể xuất gia, bởi vì chúng ta không bị vật chất trói buộc, không bị tình cảm nó trói buộc, và cũng không bị cái gọi là đạo nó trói buộc, thì người đó gọi là người xuất gia. Còn nếu chúng ta còn ràng rịt vào đạo, còn ràng rịt vào vào những cái vật chất, còn ràng rịt vào tình cảm, còn ràng rịt vào các chú thuyết, vẫn bị nó làm trao đạo trong cuộc đời, thì dù đó, dù người đó mang lớp áo nào, mặc cái loại áo gì, hoặc là ngồi bất cứ ở đâu, mà nếu tâm còn bị những ý thứ đó là người đó chưa xuất hiện. Cho nên phải muốn qua bờ bên kia của các pháp hữu vi và vô vi. Hữu vi tức là tôi đã nhắc rồi, hữu vi là cái có tạo tác, cái có tạo tác. Vô vi là cái không tạo tác, cái không có chủ nhân tạo tác. Hữu vi là cái có chủ nhân tạo tác, cái có nguyên nhân tạo tác. Nhưng cả cái không có nguyên nhân tạo tác lẫn có cái có chủ nhân tạo tác, kể cả những cái lầm chấp như vậy, hai cái pháp đó đều bình đẳng tánh không. Hai pháp vô vi và hữu vi đều bình đẳng tánh không. Bồ Tát đã qua bờ bên kia bằng pháp đó. Bồ Tát muốn biết rõ pháp như, pháp tướng, pháp tế, vô sanh của các pháp trong ba đời phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Thế nào gọi là như? Thế nào gọi là ba đời đều như? Nói vô sanh, tức là nói thập tế, nói ba đời đều như là nói hết thảy pháp tướng đều như, chẳng sai khác. Như có hai nghĩa là thế gian như và xuất thế gian như. Các pháp trong ba đời chỉ có một tướng là nhất tướng.
nếu mất một mạng của chúng sanh này, đền bù cho chúng sanh ta vô lượng mạng sống khác, vẫn là viễn tâm, vẫn là viễn pháp. Thì không có tổn giảm một mảy lâm gì đến cái chỗ cái thể tâm chân như vấn hành, còn là sự thiên biến vạn hóa, sự diễn dụng tùy duyên. Cho nên họ sanh ra bao nhiêu thân cũng được, họ sanh vào bao nhiêu cảnh giới cũng được, Bồ Tát. Những người mà đạt được cái lý như vậy, nếu mất một mạng của chúng sanh này, đền bù cho chúng sanh ta vô lượng mạng sống khác, vẫn là viễn tâm, vẫn là viễn pháp.
Sự phân biệt các tướng như vậy mà hình thành pháp tướng thế gian, nếu lấy trí tuệ bát nhã quán chiếu thì sẽ thấy rõ các pháp tướng trong ba đời đều như là vô sanh, là thật tế vô sanh. Bởi nhân duyên như vậy nên nói các pháp thế gian và xuất thế gian trong ba đời đều như. Hỏi: nhưng pháp tướng cũng là vô sanh tướng, phá hết thể tướng chẳng còn phân biệt nữa, như vậy vì sao còn ở đến thập thế vô sanh của các pháp trong ba đời? Đáp: nhằm phá tướng sanh của các pháp, phá chấp ba đời, mà nói các pháp trong ba đời chỉ là nhất tướng, là vô tướng, các pháp chẳng có sanh nên gọi là vô sanh. Tướng vô sanh là tướng niết bàn, là bất sanh bất diệt. Tướng của tất cả các pháp đều là tướng niết bàn, nên Phật thường dạy hết thảy pháp đều là thật thế vô sanh. Như vậy Bồ Tát muốn biết các pháp như pháp tướng thật thế vô sanh của các pháp trong ba đời đều phải tu tập bát nhã ba la mật. Nếu chúng ta dùng trí tuệ để ta phân biệt rõ thì không có ba đời, không có ba đời, tức là không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Như vậy nói ba đời là để phá cái chấp trú vào ba đời. Cho nên Bồ Tát muốn biết tất cả các pháp như tham pháp, các pháp các pháp như pháp tướng thập thế vô sanh, thì những cái danh từ là pháp như vô sanh, những cái danh từ đó, hay là pháp tánh, những danh từ đó nó giống nhau. Như vậy thì dù có phân biệt tấm tướng hay là biệt tướng, dù có phân biệt pháp đó lớn hay nhỏ, dù có phân biệt cái pháp đó là lâu dài hay là ngắn ngủi, thì thể của các pháp vẫn thường như. Và thể của các pháp thường như thì các pháp, cái thể của nó là vô sanh. Thể của các pháp là vô sanh, là bất sanh bất diệt. Ví dụ như tôi nói rằng trước khi bật hộp quẹt ra lên thì thể của lửa là bất sanh bất diệt. Ai hình dung trước khi bật hộp quẹt ra lên cái thế của lửa như thế nào? Ai hình dung? Ai hình dung cái thế lửa ra làm sao? Hình dung về lửa. Trước khi bật hộp quẹt ra lên, quý vị hãy hình dung về lửa. Lửa ở đâu? Và lửa như thế nào? Như vậy tôi có thể trả lời là trước khi bật hộp quẹt ra lên thì danh tự lửa không có. Chứ đừng nói là tướng lửa. Nếu danh tự đã không có thì thể của nó như thế nào? Bộ mặt của nó nằm ở đâu? Bộ mặt nó không có tên để gọi, mà không có chỗ để chỉ. Như vậy thì nó có nói quá khứ không? nó có nói lửa ở quá khứ không? Thì có thể nói lửa ở hiện tại không? Cũng có thể nói lửa ở vị lai được không? Như vậy thì thể của lửa tất nhiên là vô sắc. Vì hình dung cái đó này, tôi nhắc lại một lần nữa là trước khi Phật vào quẹt ra lên, quý vị chỉ cái bộ mặt của lửa ở chỗ nào. Nếu không chỉ được, nếu không chỉ được thì pháp đó gọi là pháp vô sở hữu. Vô sở hữu tức là không có chỗ chỉ. Nếu không có chỗ chỉ thì cái danh tự lửa kia cũng chỉ là giả danh, tức là cũng chỉ là cái danh tự là danh tự. Cái tự lửa để nói là nói thôi. Như vậy thì trước khi Phật học vừa ra thì danh tự lửa cũng nên phủi đi, cũng không có cái danh tự lửa nữa. Thì bộ mặt của lửa ở chỗ nào? Pháp vốn vô sở hữu, tức là không có chỗ chỉ bày. Cái chỗ mà không có chỗ chỉ bày đó thì lấy gì sanh và lấy gì diệt? Và nếu ta đang không có chỗ chỉ bày thì thế nào là quá khứ, hiện tại, vị lai của cái pháp đó? Như vậy thì Bồ Tát muốn rõ các pháp như pháp tánh, tập thể, vô sanh thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Nhưng mà tu tập bát nhã ba la mật để gì? Để thấy ba đời các pháp đều như, quá khứ pháp cũng như, hiện tại pháp cũng như, vị lai pháp cũng như, và kể cả cái gọi là quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều là vô thật, tức là cũng không phải là thật. Như vậy pháp bất cứ lúc nào ở nơi đâu cũng vẫn thường như. Nếu pháp vốn vẫn thường như vậy á, thì những cái gì có hình tướng, những cái gì được gọi là ưa thích hay là ghét bỏ thì nó, cái thể của nó vẫn thường như. Nếu đã cái thể thường như mà chúng ta ưa thích hay là ghét bỏ thì đó là vô minh, đó là điên đạo. Cho nên Bồ Tát phải tu tập bát nhã ba la mật để quan sát pháp thường như, ba đời vốn thường như. Bây giờ tôi nói ở trong nhà, nếu có một người nào nói một không, nếu mà chồng hay là vợ có những cử chỉ hay là những ngôn ngữ mà làm cho ông tác hại đến cái vấn đề khổ đau hay là tác hại đến vấn đề buồn phiền bực dọc, nếu mà chúng ta có trí tuệ bát nhã ba la mật, nếu chúng ta có chút ít trí tuệ thì quan sát pháp ba đời thường như, tâm ta như, tâm của đối tượng cũng như. Như vậy thì thế nào ta lại phiền não? Tại sao ta lại phiền não? Hay là tại sao ta lại buồn tủi? Nếu chúng ta còn phiền não, còn buồn tủi, có nghĩa là chúng ta chưa quán được tâm như, mà chỉ thấy cái tự ngã riêng học. Như vậy thì chỉ thấy có cái tự ngã riêng học đó, và chính cái tự ngã riêng học là nảy sinh si mê, tham sân. Nơi cái chỗ si mê tham sân đó mà chúng ta cần phải bỉ thử với đối tượng. Vì chúng ta bỉ thử với đối tượng thì cái bỉ thử hơn luôn tại cái chỗ sau đó là vọng tưởng điên đạo, là vọng tâm điên đạo, không phải cái ta. Như vậy thì lập tức chúng ta phải hành như. Hành như có nghĩa là phát khởi đại bi. Hành như có nghĩa là không, nghĩa là xả bỏ cái tự ngã. Khi chúng ta đã xả bỏ tự ngã, chúng ta hành như thì lập tức chúng ta hành diệu pháp. Diệu pháp thì đương nhiên có thông, thông với cái ta. Bởi vì diệu mà, diệu đến cái chỗ chúng ta không chịu đựng được diệu ở thành thổ. Nếu mà chúng ta không chịu đựng được diệu thì nếu chúng ta có tu tập bát nhã ba la mật thì những cái sự khổ đau bình thường, những sự khổ đau bình thường thì chúng ta dễ giải quyết. Những sự phiền não bình thường, chúng ta chỉ cần chiếu phá một chút ít bát nhã ba la mật thì chúng ta có thể giải quyết. Điện quan hiếu để bắt đầu vào pháp diệu đó, bởi vì có trí tuệ rồi thì mới hiện hành những bài diệu pháp. Nếu không có trí tuệ là chúng ta sẽ thấy có bị thử này, sẽ thấy có sự hơn thua này, sẽ thấy có những cái vấn đề mà so đo tính toán đó. Cho nên cái bộ kinh này Đức Thế Tôn giảng 22 năm. Năm 2 năm cứ nói bát nhã ba la mật, hình như ngày nào cũng nói ma ha bát nhã ba la mật. Bây giờ cái trí tuệ này là vốn từ cái bản thể, bản tâm thanh tịnh diễn bày. Cho nên nó trong phẩm Pháp Hoa, trong cái phẩm Tùng Địa Giám Xuất là Bồ Tát trụ dưới cõi ta bà, chờ cõi ta bà nứt thì sẽ vọt lên. Khi nào mà cõi ta bà này nó nứt cơ thì Bồ Tát ở dưới mới vọt lên được. Cõi ta bà là chỉ cho phận tâm điên đảo, cõi ta bà là chỉ cho cái tâm điên đảo, cái tâm vọng điên đảo, đập vỡ cái vỏ cứng vô minh điên đảo đó. Cõi ta bà nứt ra thì Bồ Tát ở dưới đó vọt lên như nấm. Bồ Tát đó đông lắm, Bồ Tát đó trăm tứ, nam bằng số cát của 60 con sông này. Ở nơi cõi ta bà, Bồ Tát trăm tứ bằng số cát của 60 con sông này. Mỗi vị Bồ Tát lại có 60 ức hành xa viên thuộc. Như vậy trong ta cũng có thể có suối nguồn từ bi dữ dội lắm, nhưng mà bởi vì cái suối nước nóng nó chảy dữ dội cho nên suối từ bi tuyệt ngoại rồi. Chẳng phải không đó? Cho nên khi mà chúng ta đã học cái phần này rồi thì chúng ta thấy là phải là đáo bỉ ngạn mà, qua bờ bên kia. Cái gì qua bờ bên kia, tức là trí tuệ qua bờ bên kia. Này sẽ là Phật Bồ Tát Mahatat muốn cúng dường chư Phật, muốn làm quyến thuộc chư Phật, muốn có chư Bồ Tát trong hàng quyến thuộc của mình, muốn được tịnh táo đại thí hơn cả hàng thanh văn duyên giác, phải tu tập bát nhã ba la mật đó. Cái câu đó tức là mình rút lại cái đoạn trên. Bồ Tát Mahatat muốn cúng dường chư Phật, muốn làm hiến thuộc của chư Phật, muốn có Bồ Tát ở trong hàng hiến thuộc của mình thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Tức là mình muốn làm bạn với Phật, mà muốn làm bạn với Bồ Tát mười phương thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Bởi vì ma ha bát nhã ba la mật là Phật, Phật là bát nhã ba la mật. Mà bây giờ mình đã tu tập bát nhã ba la mật, có nghĩa là mình muốn làm bạn với chư Phật mười phương, mình muốn làm bạn với chư Bồ Tát mười phương thì phải tu tập bát nhã ba la mật, phải luôn luôn thấm sâu trí tuệ. Để qua bờ bên kia của các pháp hữu vi và vô vi. thì cái phần hôm nay tôi xin phép được triển khai cái đó. Thứ nhất là chiều hôm nay tôi tính ra là không có dạy nổi. Bởi vì từ sáng đến bây giờ là tôi nằm ly bì mê man, biết gì chùi dậy, chạy lên đây sao thấy lên ngồi để thấy nó khỏe lại. Thầy này giảng được chút, chúng ta cúp điện. Cho nên hôm nay chúng ta nghỉ sớm
một chút.
Đây là quyển thứ 33. Tiếp theo quyển 33 vẫn là phẩm thứ nhất, phần đáo ý ạ. Hôm trước đó, chúng ta qua cái phần là Bồ Tát muốn qua bờ bên kia của các pháp hữu vi và vô vi thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Tức là muốn qua bờ bên kia của các pháp hữu vi và vô vi, tức là muốn biết được cái thể chân thật của hữu vi và vô vi, tức là biết được cái công cao của hữu vi và vô vi. Công cao của hữu vi và công cao của vô vi vẫn là bình cảnh tánh không. Và muốn biết rõ cái thể chân thật đó thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Thì tôi nhắc lại như vậy thì đối với tất cả các pháp hữu vi cũng như tất cả các pháp vô vi, cái không phải là đạo và cái được gọi là đạo thì tất cả những cái pháp không phải là đạo và được gọi là đạo thì đều được bình đẳng tánh không. Cho nên người tu Phật không tu trước, không tu trước vào hữu vi pháp mà cũng không tu trước vào vô vi pháp, chỉ cái tâm mới an định. Hữu vi nó mang cái tính cách hữu lậu, vô vi thì nó mang cái tính cách là vô lậu. Hữu vi thì nó hạng lượng, hữu vi thì nó mang cái tính cách chuyển thượng, vô vi thì nó vô lượng, mang cái tính cách giải thoát. Nếu mà kể cả cái chuyển thượng hay là cái giải thoát thì đều điều là mình đang tánh không. Cả hai cái pháp đó đều là bình đẳng tánh không, rồi tu không có vướng mắc. Do đó cho nên trước cái, ví dụ như bây giờ mình đơn giản, trước cái lời nói phải, trước cái lời nói trái thì mình đã không ưa rồi. Nhưng mà trước cái lời nói phải thì mình ưa. Nhưng mà cả hai cái thương hay không thương thì nó được bình đẳng tánh không, nên tâm của mình an nhiên bất động. Trước cái quả vị tu chứng và không tu chứng thì đều là bình đẳng tánh không. Bởi vì người tu học Bát Nhã Ba La Mật rồi, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì rõ là vật chất cũng như là tinh thần hữu vi hay là vô vi, nó đều trong một thể tự nhiên bằng lặng, cả hai đều chỉ có một tướng, tức là đều nhất tướng là vô tướng. Điều là một tướng thì nhất tướng này dịch ra đều là một tướng, một tướng đó là vô tướng tướng, thế là chẳng có tướng để mà chỉ, bởi vì bốn gốc của các pháp là vô sở hữu, nên là không có chỗ chỉ bày. Cho nên tất cả những cái tư duy trù lượng, tất cả những cái hiện tượng, tất cả những cái được gọi là vật chất hay tinh thần, không có gì làm ảnh hưởng đến người tu Phật, không có gì mà làm cái người tu Phật bị hệ phược, tâm bất hệ đạo, tâm của mình không bị lệ thuộc vào đạo, dù đạo đó là đạo giải thoát. Dù đó là pháp Phật, pháp đó như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ giới túc, ngũ căn, ngũ lực, tất bồ đề phẩm và thánh đạo, như là 11 trí, như là 18 pháp không, 18 bất cập pháp, như là đại từ đại bi, như là nhất thiết trí, đạo chúng trí, nhất thiết chúng trí, kể cả cái được gọi là vô thường, chánh đẳng, chánh giác cũng không thể được. Đó. Cho nên người tu Phật không hoang mang, không kinh sợ, cũng không bị chìm đắm. Bất cứ một cái hiện tượng, một tình huống hay là một chủ thuyết nào, dù hay đến đâu đi nữa, thì đó cũng là chỉ là phương tiện. Dù hay đến mức độ nào đi nữa, nó cũng chỉ là sự vẹn toàn của tâm thức, nó cũng chỉ là viễn pháp. Cho nên khi mà nó muốn suốt cái quá trình mà chúng ta nghe Pháp Hoa, cũng như chúng ta nghe Đại Trí Luận, thì tôi ít khi nói đến cảnh giới hẳn. Ít khi tôi nói đến một cái cảnh giới trời nào, mà cũng ít khi nói đến một cảnh giới Phật, mà tôi cũng không, ít khi cũng không có đổ thừa cho mười phương chư Phật nào. Mà tôi cũng không chỉ cho Bồ Tát nào có thể ân sủng trong ý định. Tôi cũng không nói là Phật nào sẽ cứu độ quỷ đi lên Niết Bàn. Bởi vì cái thầm thâm của Bát Nhã Ba La Mật là như vậy. Nó không có một cái cầu nào, nó không có một cái trước tâm trước pháp, nó cũng không phá pháp của, không phá pháp tướng nào, mà nó gọi là diệu pháp. Bởi vì biết quá rõ nó mà diệu, rành rẽ được cái tâm niệm mà diệu, thông suốt được mọi cái ý niệm mà diệu. Cái này gọi là diệu tâm, diệu cảnh. Qua bên bờ bên kia, cái chữ mà qua bên bờ bên kia, qua đến bờ bên kia có nghĩa là vô tú vô trước. Rốt ráo đến cái chỗ là không trú trước hữu vi, không trú trước vô vi, biết rõ cái lẽ chân thật của vô vi, biết rõ cái lẽ chân thật của hữu vi, biết rõ pháp nhân, pháp tướng, pháp thế, của sanh, của các pháp. Và của các đã biết rõ pháp như pháp tướng pháp thế vô sanh của các pháp, các không phải biết một thờ mà phải biết ngay cả ba thờ, biết được quá khứ của nó, biết hiện tại của nó và biết vị lai của nó, biết quá khứ của cái hoa này, biết hiện tại của cái hoa này và biết vị lai của cái hoa này. Quá khứ không có nghĩa là sẽ nhìn về quá khứ của nó. Vị lai không phải là ta ngồi đó ta suy ngẫm đến tương lai của nó. Không ngồi đó để suy ngẫm đến quá khứ, không ngồi đó để suy ngẫm đến tương lai, và cũng không ngồi đó để trú trước vào hiện tại. Bởi vì biết rõ ba thời đều là tánh không. Bởi vì biết rõ ba thời thì thể của nó vẫn tịch nhiên vẫn lành, cho nên muốn đi tìm nó ở thời nào này. Cái khó là chúng ta nhận ra chỗ đó. Thế nhiều khi nghe nói ba thời thì gọi là mình suy nghĩ không biết là cái thật trước đó là cái gì, mà nó ở đâu, ở chỗ nào, ai làm ra, làm ra bởi mấy gì, cái công thức nghiên cứu này ở năm nào và tác giả có cả lần nào, tác giả nó tên gì, quê quán ở đâu, vị lai của nó thì là trong tương lai nó sẽ bị hủy diệt như thế nào, nó sẽ tàn úa, nó sẽ bị hủy diệt ra làm sao, và hiện tại là nó sự chuyển lưu của nó sẽ làm sao. Cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai vẫn biết rõ một cách thông suốt là tánh không. Cho nên ngồi đây mà biết cả mười phương thế giới, ngồi ở đây mà biết cả tâm niệm của mỗi chúng sanh trong khắp mười phương thế giới, mình biết rõ rằng tất cả những tâm niệm của chúng sanh trong khắp mười phương thế giới thì những tâm niệm đó cũng chỉ là tướng duyên họ do vợ cánh và tâm giao duyên tác với nhau. Thì cái tướng duyên hợp của thời trước, cái tướng duyên hợp của thời này, cái tướng duyên hợp của thời sau, bản thể của nó vẫn là tịch nhiên bất lạc. Cho nên gọi là biết thập tướng thập thế, thập thế vô sanh của các đời, biết thập ba đời. Ba đời là đời nào? Là bởi vì mình học rồi, thời gian nó chỉ là danh từ. Thời gian nó không có tên tuổi, nó không có mặt mũi, không có một pháp gì được gọi là thời gian cả. Thời gian mà chúng ta đương sống như hiện nay, thời gian chúng ta đang thấy nó có ngày, có đêm, có giờ, có phút, có giây, đó là cái quy ước của Phật, cái quy ước đó nó mang cái tính cách, mang tính cách là viễn pháp, chứ nó không phải là thật pháp. Bởi vì người ta căn cứ bằng cái xây vật của quả đất, xây xung quanh mặt trời, và ta định ra múi giờ, phân ra ngày, đã đến ra giờ, đã phút thời gian. Nhưng bữa trước tôi đã nói giả sử một tinh vong nào đó nó đụng vào quả địa cầu, và nó nát ra thì thời gian ở chỗ nào? Cho nên như chúng ta biết rõ như vậy, để biết rõ pháp tướng thật tế vô sanh ba thời của các pháp, muốn biết rõ như vậy thì phải tu tập quán nhã ba la mật, nên là phải có trí tuệ. Thế là người tu Phật bây giờ mình mong chờ cái gì, mình muốn đạt cái gì, trong khi hiện tại thì mình giải quyết phiền não được, trong cái hiện tại thì mình giải quyết những vấn đề khúc mắc không được, trong cái hiện tại thì mình đang dạy chết trong từng ý niệm, trong cái hiện tại thì mình chống bỏ để mình biết cầu những cái ở vị lai, chối bỏ hiện tại để mình nhai lại cái của quá khứ, để mình nuối tiếc quá khứ, để mình ước mong ở tương lai. Và hiện tại là một cái gì đó, hiện tại là một cái gì mình chưa ngán ngẩm nó. Đó là người không hành tâm bát nhã ba la mật. Nếu đã là hành tâm bát nhã ba la mật thì hiện tại thực tế sự hiện hữu của ta là hiểu hết. Sự hiện hữu của ta là một sự an định sáng suốt. Sự hiện hữu của ta là để tùy duyên trong mọi tình huống mà thể tâm vẫn trong sáng an định như thường. Sự hiện hữu của ta là sự vận hành, là một sự vận hành không có đầu mối và không có chi phối, và từng niệm như vậy chúng ta không có tương tục. Từng niệm như vậy chúng ta không có bị hệ vượt, không có bị trói buộc. Chúng ta hình thành được quả vị A-la-hán ở chỗ vô sanh. Vô sanh tức là đưa những ý niệm của chúng ta vào tâm vô sanh. Chúng ta hình thành được A-la-hán quả, tức là hướng về A-la-hán quả. Thì đương nhiên từng niệm của chúng ta không bị tương tục về dục niệm dẫn sắc. Không phải là tôi lập trang thứ 45 rồi thì tôi có cái ước vọng là phải lập trang thứ 46. Và nếu tôi có lập trang 46 nữa, đó là duyên pháp. Đó chỉ là duyên pháp, đó chỉ là diệu pháp, chứ không phải là ước vọng mong cầu. Đó là biết thập tướng thập thế thành tánh vô sanh. Bởi vì thể của nó là vô sanh. Thập thế thì niệm sanh diệt. Thập thế là niệm sanh diệt. Nhưng mà thập thế của cái niệm sanh diệt lại là vô sanh. Vì niệm sanh diệt là vô sanh, cho nên tôi không trú trước bất cứ một niệm nào cả. Thể của nó là vô sanh, thì niệm của nó là ứng pháp tùy duyên. Như vậy thì niệm được khởi ứng pháp tùy duyên mà không lưng trú, không lưng trú mà vẫn xuất hiện rõ ràng. Không lưng trú vẫn xuất hiện rõ ràng vì xem nó là viễn niệm. Mà khi đã xem nó là viễn niệm thì những ý tưởng trong viễn niệm đó, tức là những ý tưởng khởi từ viễn niệm đó đều là viễn tâm. Nếu đó là viễn tâm thì như vậy tâm của tôi buồn hay giận cũng chỉ là bóng dáng viễn hư. Thế tại làm sao có lại tồn lưu lại không? Tôi giải quyết được vấn đề sanh tử niệm. Khi tôi giải quyết được vấn đề sanh tử niệm thì không niệm nào bị hệ thuộc vào vấn đề sanh tử, không niệm nào chìm đắm và trầm luân, không niệm nào bị sanh tử luân hồi là đoạn buồn. Do đó tôi có thể gọi là liễu sanh thoát tử. Cho nên tôi thấu triệt được vấn đề sanh tử. Tôi không mong cầu gì ở tương lai, tôi không biết nuối tiếc gì ở quá khứ, mà trong hiện tại này, ngay chính trong hiện tại này, tôi hoàn toàn trong sáng. Ngay chính trong hiện tại này, nếu tôi có diễn ra một lời nào, thì diễn đó là suối nguồn của từ bi, của cái kho tàng vô giá Như Lai tâm, và tôi không phải là một giả cùng tử phải lang thang sống chạy. Đó. tôi phải là lang thang bỏ cha cống đi. Tôi không phải lang thang để đi tìm cầu đồ ăn vặt mà. Mà chính hiện tại tôi đứng khai thác cái kho tàng vô giá. Và chính hiện tại tôi là chủ giá. Vì chủ giá chính thật là tôi. Đó là cái nhiệm vụ của tâm. Và kho tàng vô giá kia là suối nguồn của từ bi và trí tuệ. Hiện tại của tôi như thế. Cho nên tôi không sợ đạt tới hiện tại. Tôi mỉm cười với hiện tại. Tôi thấy thoải mái ngay trong hiện tại. Và thoải mái ngay trong giờ phút này. Cũng như buổi chiều hôm nay và mãi, mãi mãi mọi buổi chiều khác. Tôi sống với chính tôi. Đó là tôi biết được pháp tướng như pháp pháp thánh thật tế vô sắc mà tôi đạt được cái thể như vậy, được hành niệm hành niệm tôi được liên tục và tinh tấn như vậy thì chính tôi là một bậc A La Hán. Như vậy A La Hán ở điều gì nào? A La Hán ở đâu? A La Hán là người nào mới A La Hán? Trong khi ta có thành A La Hán mà ta cốt cái A La Hán. Ta có thành cái gì tốt đẹp nhất mà tốt chạy cái tốt đẹp lắm. Không. Nếu chúng ta hiểu được bát nhã, thành tâm được bát nhã ba la mật thì chúng ta hình thành cái niết bàn ngay trong hiện tại. Không mong cầu ở đâu, không tới ở đâu hết. Không nói một câu chuyện, không nói một vấn đề gì viễn vông. Bậc đạo sư của chúng ta đã dẫn ta đi thẳng tới niết bàn. Ngồi trên cổ xe lớn, cổ xe trong sáng lớn, ngồi trên cổ xe đại thừa. Lời nói của chúng ta phát ra hàng triệu triệu chúng sanh được giác ngộ, nghĩa là một ý niệm trong sáng phát ra thì đã hóa giải toàn bộ những ý niệm đen tối của chúng ta, đã là hàng triệu chúng sanh đã giác ngộ. Đạo cho nên chúng ta biết, muốn biết rõ pháp như, pháp tướng, pháp thế vô sanh của các pháp trong ba đời thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Đức Thế Tôn dạy như thế. Lời dạy của Ngài quá dài lên, nhưng mà hành câu đó quá khó. Này xá lợi Phật, Thế Tôn dạy chính. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn cúng dường chư Phật, muốn làm miếng thuộc của chư Phật, muốn có chư Bồ Tát làm hàng miếng thuộc của mình, muốn được tình báo đại trí hơn tình cả thanh văn dương giác thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Muốn cúng dường chư Phật, muốn làm miếng thuộc của chư Phật, muốn bà con chư Phật, muốn bà con với chư Bồ Tát, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Còn Bồ Tát mà không tu tập bát nhã ba la mật thì có chừng làm bà con thứ ma. Muốn tỉnh báo đại trí tức là cái quả báo và báo thanh tịnh của bố thí thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Tỉnh báo đại trí tức là không thấy khi mà đã bố thí là không thấy người thí, không thấy Phật thí và không thấy cái đối tượng thí, không thấy người, không thấy mình thí, không thấy có người được thí và không thấy có vật gì để thí cả. thì đương nhiên cái quả báo đó gọi là quả báo tịnh thí. Quả báo như vậy thì sẽ phù hợp với thực tế vô thành. Cái quả báo đó là phù hợp với thực tế vô sanh, tức là phù hợp với cái bản thân dư của chúng ta. Cho nên ta cũng khoái nói này, ta cũng khoái nói này, được ăn thủ an lành mà chúng ta tự khách được an lành, khỏi cần phải suy nghĩ. Bởi vì bố trí như vậy là thâm nhâm tự tại, bố trí như vậy là giữa tất cả không vướng bận, là có nhãn nước trong hư không, không một vết tích gì cả. Bố trí gì? Bố trí như vậy là ta làm bạn ngay được với Bồ Tát. Vậy thì bố trí như vậy ta mới rảnh rỗi, mà khi rảnh rỗi thì Bồ Tát mới rủ ta đi chơi. Bố trí như vậy thì thâm thâm được nhẹ nhàng, khi thâm thâm được nhẹ nhàng rồi thì chư Phật mười phương ngồi mời chúng ta ngồi trên tòa sen thoải mái. Còn nếu mà không như vậy thì ngồi trên tòa sen thì nó sẽ khủng hoa sen. Cho nên khi mà bố thí rồi thì mình cho ai rồi, hay là khi mình cúng dường cho ai rồi, cho ai mình cúng dường cho ai rồi, mình thấy sao không phải là cái chỗ cho đó nó sanh phước, mà nhớ là tâm mình sanh phước, tức là không phải điểm sanh phước mà là tâm sanh phước. Như vậy tâm của mình đã có bố thí, mình là tâm của mình đã xả bỏ đi cái thủ dự của ta, xả bỏ đi chính là phù hợp với hư không, mà phù hợp với hư không có nghĩa là phù hợp với bản tâm thanh tịnh, vì tâm như hư không vẫn là. Cho nên muốn không có chư Bồ Tát trong hàng viên thuộc của mình, muốn được tỉnh táo đại trí hơn cả thanh văn và dương giác, hơn cả thanh văn và dương giác thì phải tu tập tại nhà ta là hàng sinh văn có bố thí không, và có được đại trí không? Ngài Ca Diếp đã nói như trong mọi pháp hoa, chúng con sẽ già luôn, chúng con gặp mày khỏi lắm rồi, bạch Đức Thế Tôn. Chúng con thân thể đã mày khỏi, tuổi tác già vô quá rồi, ngồi nghĩ đến ba pháp không vô tướng vô tác cũng đã ngán lắm rồi. Còn các pháp du hí thần thông mà tịnh gọi quốc phật thì lập, chúng con không bao giờ ưa thích, con ưa thích làm cái việc thần. Nghĩa là con muốn ở trong thâm sơn cùng cốc, con muốn nhập thất luôn, con muốn tịch ngoại luôn, không bao giờ con đi đâu rồi. Con nghĩ rằng tu như vậy mới gọi là tu. Còn có những kẻ ta dạy ta tìm ở bánh vẽ, người khôn người đến chốn lao sao. Cái giải đó cũng đã giải đến tìm ở bên cạnh. Đến để làm gì đó? Để thâm u, để giàn ngã, để cuộc đời thâm dâm. Và ở túc quanh con, cách bắn cao, tựa gói ôm tầng sâu chẳng được, cả đâu rớt bọc dưới chân mẹ. Để ta có những cái ao thu lạnh lẽo nước trong veo, tức là nhàn nhã riêng cho chính mình, sợ lăn lộn trong chốn trầm lắng để gặp phải những tai ách lớn, sợ lắm, sợ đụng chạm. Bây giờ mình có cái ta